Khách mời của tiết mục An cư lạc nghiệp tuần này là kiến trúc sư Tiến Dũng từ Sydney. Xin được chào anh Tiến Dũng ạ.
Xin chào cô Bích Ngọc và kính chào quý khán giả của chương trình SBS. Lời nói đầu tiên của chúng tôi là cảm ơn Bích Ngọc và ban quản trị chương trình phát thanh SBS đã tạo cho chúng tôi có cơ hội tiếp xúc cùng khán giả của chương trình của đầu năm 2018.
Thưa anh Tiến Dũng, có một cái điều mà không ai có thể phủ nhận được khi mà họ mới đến Úc, đó là những cái căn nhà ở Úc bao giờ cũng rất là thấp, rất là rộng rãi và luôn luôn có một cái khoảng vườn phía trước nhà và phía sau nhà để cho người chủ có thể tận hưởng được cái không gian ngoài trời. Đây có lẽ là một kiến trúc rất là đặc trưng của những ngôi nhà Úc. Và Bích Ngọc nhớ là khi mà Bích Ngọc mới đến Úc thì khi mà đến thăm những cái ngôi nhà Úc á, thì cảm thấy là trời, tại sao đất ở đây rộng quá và cái không gian sân vườn á, thì lại rộng rãi tuyệt vời đến như vậy. Nó rất là khác với Việt Nam mình, những cái ngôi nhà ống hay là những cái căn nhà nó rất là nhỏ và thiếu đi cái không gian sân vườn. Trước khi chúng ta đi vào cái chủ đề chính của ngày hôm nay, đó là cuộc sống ngoài trời, outdoor living, chúng ta sẽ cùng bàn về làm cách nào để chúng ta xây dựng những cái không gian sân vườn nè, hồ bơi vân vân ở phía sau hay phía trước nhà để tạo ra một cái không gian sống ngoài trời thật là đẹp mắt và mang lại cái sự thư giãn cho cả gia đình. Vậy thì thưa anh Tiến Dũng, không gian sân vườn có vai trò như thế nào với một ngôi nhà tại Úc?
Xin thưa cùng quý vị, trước khi mở đầu cho chủ đề chuyên môn của ngày hôm nay về những khoảng không gian sân vườn đóng vai trò như thế nào. Xin thưa, thời đại bây giờ con người đã mất đi một mối quan tương quan với môi trường thiên nhiên và xung quanh. Đó là lý do tại sao chúng ta rất dễ cau có, dễ bị căng thẳng, hiểu lầm lẫn nhau và có những xung đột không cần thiết. Nếu như quý vị hòa mình với thiên nhiên thì quý vị sẽ dễ dàng hòa đồng với những người xung quanh của mình. Sự hòa mình với thiên nhiên trên đà phát triển đô thị, khi những ngôi nhà xen lẫn những tàn cây xanh mát sẽ giúp mọi người ở trong những căn nhà đó hòa mình với thiên nhiên một cách hài hòa ở trong mọi thời điểm. Làm thế nào chúng ta có thể phối trí tạo nên một không gian sân vườn, quan cảnh xung quanh ngôi nhà của chúng ta cho thật bắt mắt và gây nhiều ấn tượng? Có bao giờ chúng ta tự hỏi điều này khi giải quyết mặt tiền ngôi nhà của mình, hay chúng ta chỉ quan tâm đến những chi tiết phối trí mặt nổi của cửa sổ, mái hiên, vật liệu ốp gạch, vân vân? Trên thực tế, quang cảnh xung quanh sân vườn như một lối vào, hàng rào, đóng một vai trò rất quan trọng trong thiết kế nhà ở. Những chi tiết này tưởng chừng như rất nhỏ, đơn giản nhưng lại rất quan trọng, liên quan đến việc xây dựng và hoàn thiện thẩm mỹ cho mặt nổi của công trình, cho nhà của chúng ta. Chưa kể đến sân vườn, quang cảnh xung quanh căn nhà đang là những yếu tố không thể thiếu trong một không gian sân vườn của sinh hoạt hàng ngày. Nâng cao tiện nghi đời sống và hài hòa cùng thiên nhiên, cộng thêm khí hậu bốn mùa tươi mát. Vì vậy, những chi tiết tưởng chừng như nhỏ nhặt này lại là những yếu tố không thể bỏ qua hoặc giải quyết một cách đơn giản được.
Đúng như anh nói, đó là chúng ta thường rất là quan tâm đến những cái tiểu tiết ở trong nhà như là cửa sổ, rèm cửa vân vân, màu sơn, nhưng mà đôi khi chúng ta bỏ qua những cái chi tiết ở bên ngoài ngôi nhà của mình. Và không gian sân vườn đóng vai trò rất là quan trọng, như anh nói, nó là một cái lá phổi xanh mát giúp cho mọi người cảm thấy thư giãn và hòa mình vào thiên nhiên. Vậy thì có những cái phương pháp nào đơn giản dễ thực hiện để phối trí cái cảnh quan sân vườn hay không thưa anh?
Xin thưa, nếu chúng ta không có nhiều kinh phí đầu tư cho sân vườn thì có một phương pháp rất đơn giản và sáng tạo có thể thay đổi cách nhìn ngôi nhà chúng ta theo hướng tích cực đến nỗi chúng ta không có thể ngờ. Đó là cách giải quyết lối đi sân trước nhà của chúng ta. Rất đơn giản nhưng không kém phần quan trọng, sẽ mang lại một kết quả thật đáng ngạc nhiên. Mặt tiền với quang cảnh xung quanh nhà quý vị sẽ có chiều sâu hơn, ý tưởng thiết kế rõ ràng hơn khi lối vào được bố trí gọn gàng, cởi mở và sáng tạo. Như chúng ta vẫn thường hay nói, một bài văn muốn hay thì ít nhất phần mở bài phải tạo ấn tượng hấp dẫn và gây được sự hứng thú cho người đọc và nghe. Thiết kế lối vào và sân vườn chính là giai đoạn mở bài quan trọng cho chủ đề của ngày hôm nay.
Không chỉ là một nơi cung cấp mà một cái khoảng không gian để thư giãn, mà là một nơi mà chúng ta có thể giữ gìn sức khỏe nữa, bởi vì có một cái lá phổi xanh tạo ra oxy cho cả gia đình. Vậy thì với những cái ngôi nhà nhỏ không có nhiều diện tích sân vườn, ví dụ như là apartment, chung cư hay là những cái unit á, thì làm sao để chúng ta sáng tạo ra không gian sân vườn cho gia đình của mình à? Anh Tiến Dũng có thể gợi ý một vài cách được.
À, xin thưa, chúng tôi thường hay nói đùa, nhà mà không có sân vườn cũng giống như người con gái không trinh diện. Một sân vườn nhỏ không có nghĩa là quý vị phải giới hạn những sở thích về về cây cảnh và làm đẹp chúng. Nếu đang sở hữu một sân vườn nhỏ, những gợi ý tuyệt vời sau đây sẽ giúp quý vị tận dụng tối đa không gian của mình. Tuy không phải lúc nào ngôi nhà của chúng ta cũng đủ diện tích để xây những khu vườn theo kiểu thích hợp và được như ý muốn, chúng ta tin rằng tất cả mọi điều mong ước có thể trở thành hiện thực nếu có sự sắp xếp khéo léo và biết cách phối trí một cách chu đáo. Với những căn chung cư, chúng ta hầu như chẳng có không gian riêng cho sân vườn. Vì thế, làm cách nào để có thể có được không khí trong lành và thiên nhiên cho căn chung cư? Xin thưa quý vị, hãy lựa chọn việc trồng những chậu cây rải rác để ngôi nhà chúng ta không thiếu đi sắc xanh tươi mát. Chúng ta có thể đặt những chậu cây ở những nơi để nhìn thấy, để mỗi khi bước vào nhà, chúng ta liền có cảm giác, chúng ta liền có thể cảm nhận được không khí thiên nhiên được bao phủ xung quanh một cách mượt mà.
SBS Radio. Dạ vâng, không phải là gia đình nào cũng may mắn có được một cái lô đất rộng lớn để mà chúng ta chân diện, như anh nói, như là một cái ngôi nhà không có sân vườn thì cũng giống như người con gái không có chân diện. Cái điều kiện kinh tế cũng ảnh hưởng rất là nhiều đến cái cuộc sống của chúng ta nữa, bởi vì những cái căn nhà unit rồi, căn nhà chung cư bây giờ nó phổ biến lắm. Vậy thì làm cách nào để chúng ta có thể cân bằng được giữa cái ngôi nhà mình đang có với cái mục đích của mình, đó là thay đổi để có không gian sân vườn nhiều hơn, thưa anh Tiến Dũng ạ?
Xin thưa, không phải gia đình nào cũng may mắn có một lô đất rộng, lớn và dành cho không gian xanh và thiên nhiên. Bởi vì điều kiện kinh tế cũng như nhu cầu diện tích vì dân số ngày càng gia tăng theo cấp tiến. Những hình ảnh đẹp về ngôi nhà thấp thoáng sau bóng cây xum xuê với sự phối trí sân trước, vườn sau là những mong muốn khó thực hiện giữa trung tâm thành phố. Tuy nhiên, bản năng của con người trong mọi hoàn cảnh phức tạp và khó khăn vẫn hay hướng tới việc thiên nhiên, cố gắng mang lại một khoảng không gian xanh và đưa vào nơi ở bằng mọi cách nếu có thể. Có rất nhiều ý tưởng và giải pháp cho những khu vườn nhỏ. Quý vị có thể phối trí ở mái hiên, tiền sảnh, ban công hay góc nhà hoặc gầm cầu thang. Hình thức cũng đa dạng giữa những chậu cây nhỏ, bồn cây lớn tùy theo cảnh trí. Chắc chắn gia đình nào cũng muốn dành một không gian nhất định cho sân vườn để cuộc sống sinh hoạt được linh hoạt, xanh tươi, sạch và thoáng mát, nhất là trong cuộc sống nhiều áp lực hàng ngày. Tuy vậy, diện tích giới hạn vẫn luôn làm nhức đầu cho các gia đình, bởi một khu vườn nhỏ thì rất khó trình bày nét đẹp đầy đủ hầu đáp ứng được yêu cầu của chủ nhà. Mặc dù quý vị đang gặp khó khăn với sự giới hạn này, tuy nhiên những khu vườn nhỏ được trang trí duyên dáng để chúng không chỉ là nơi trồng cây mà còn là chốn nghỉ ngơi thoải mái cho toàn gia đình. Bất kể nhà hay chung cư, chúng ta cũng cố gắng dành lấy một khoảng không gian ban công nhỏ để trồng cây và đem luồng tươi mát, xanh tươi vào nơi chúng ta đang cư ngụ. Tùy theo vị trí và diện tích khu vườn mà chọn loại cây trồng thích hợp nhất. Thông thường, các loại vườn nhỏ xinh xắn này được ưu tiên xây dựng ở vị trí sân nhà. Điều kiện về ánh sáng, không khí trong sân luôn bảo đảm cho sự sinh trưởng của các loại cây trồng. Tuy nhiên, việc lựa chọn cây trồng tùy theo sở thích và tùy theo vị trí mà chúng ta trồng. Nếu sân vườn rộng, quý vị có thể xây dựng một nhà cây ngay trong sân vườn để làm nơi ngắm cảnh, giải trí, tạo không gian cho riêng mình. Ngày nay, không nhất thiết phải có một khoảng đất trống rộng quý vị mới có thể làm vườn. Có những mẫu vườn đẹp và phù hợp với nhà ở nhỏ mà quý vị có thể dễ dàng áp dụng nó ngay trong không gian nhà mình, tại ban công, sân trong, sân ngoài, mái hiên, vân vân. Có những mẫu vườn với phong cách khác nhau như theo kiểu châu Âu, vườn Á Đông như Nhật Bản, cùng đủ mọi chất liệu như đá, cát, cây xanh, nước, vân vân. Tất cả cũng tạo nên một không gian xanh, hài hòa cùng với con người và thiên nhiên, mang lại cho quý vị và cả gia đình những giây phút thoải mái, lắng động tâm tư trong những giờ làm việc bận rộn và không kém phần căng thẳng.
Anh Tiến Dũng vừa mới trình bày những cái mẹo vặt để chúng ta có thể thay đổi và đem lại một cái nguồn sinh khí tươi mát xanh tươi cho những ngôi nhà mà có không gian rất là nhỏ, chỉ có một cái ban công như là nhà chung cư hay là những căn nhà unit mà thôi. Còn đối với những ngôi nhà mà có diện tích sân vườn rộng rãi thì việc lên kế hoạch cụ thể rồi chia khu vườn ra để chúng ta trồng cây làm vườn rồi làm deck, bungalow hay là hồ bơi cũng rất là quan trọng, phải không thưa anh Tiến Dũng ạ?
Xin thưa, một khu vườn nhân tạo cho sân vườn nhà có diện tích lớn, đối với những căn nhà ở đô thị thì việc sở hữu sân vườn trong nhà cực kỳ hiếm có. Nhưng nếu quý vị có điều kiện này thì nên không bỏ qua mà tạo nên sân vườn, tạo nên nhân tạo, mang đến không gian xanh cho toàn bộ khu nhà. Trên lối đi vào, nếu có thể thiết kế vườn hoa trước nhà với nhiều loại cây xanh, hoa cỏ, thậm chí là những tiểu cảnh với đầy đủ các yếu tố đất, nước, cây cảnh. Với những thiết kế sân vườn đẹp cho các khu vườn có diện tích rộng chính là yếu tố quan trọng để thể hiện hết ý tưởng với những bối cảnh cho không gian xanh ngay tại căn nhà của chính mình. Hoặc đơn giản là hai bên lối đi vào nhà trồng gợp các loại cây xanh phủ theo, tạo nên cảm giác thư thái, thoải mái, tràn ngập không khí trong lành khi bước chân vào căn nhà. Như thế cũng đủ tạo cho chúng ta một cảm giác thoải mái trong một ngày bề bộn ở ngoài xã hội. Và tạo một góc vườn thiền nhỏ bên cạnh nơi trồng cây, thêm hồ nước, tea house, lán nghỉ mát ngoài trời, nơi ngồi trà đàm và hóng mát cùng với chuông gió sẽ tạo một không gian mang tính cách chất thiền và thiền dưỡng sinh. Thiên nhiên và không gian yên tĩnh có tác động mạnh mẽ đến với con người. Một góc vườn nhỏ để tập yoga, ngồi thiền, đọc sách, vân vân sẽ tái tạo tinh thần và năng lượng của quý vị được thoải mái và cảm thấy dễ chịu hơn.
SBS Radio. Đối với những cái ngôi nhà có diện tích lớn như vậy để làm vườn đó, thưa anh kiến trúc sư Tiến Dũng, thì việc mà chúng ta thuê một kiến trúc sư để thiết kế landscape rồi ngoại cảnh cho ngôi nhà thì chi phí thực hiện thế nào và cách thực hiện ra sao, anh có thể trình bày rõ hơn?
Với mong muốn đem thiên nhiên vào nhà, dù rằng diện tích không gian chật hẹp thì chỉ cần một khoảng trống nhỏ, quý vị vẫn có thể có được một góc sân vườn thật sinh động, giúp quân bình trí tuệ sau một ngày làm việc mệt mỏi. Ý tưởng tạo tiểu cảnh trong một sân vườn nhỏ mà quý vị thiết kế cho ngôi nhà của mình cần dựa trên phong cách kiến trúc của ngôi nhà, và thông thường chi phí cho một người kiến trúc sư ngoại cảnh tính trung bình từ 900 tới 1.500 Úc Kim. Việc tạo một vườn nhỏ đẹp cho ngôi nhà của quý vị dù ở vào vị trí nào thì trước tiên quý vị vẫn cần tham khảo ý kiến của các nhà thiết kế, đặc biệt là kiến trúc sư ngoại cảnh landscape architect designer để thực hiện thiết kế căn nhà của quý vị. Một số người cho rằng việc này không cần thiết, nhưng nếu ý tưởng và phong cách thiết kế tạo nên một tiểu cảnh sân vườn nhỏ với một phong cách dị biệt có thể sẽ làm mất đi bối cảnh ban đầu của kiến trúc ngôi nhà. Với thể loại phong cách kiến trúc từ cổ điển đến hiện đại theo châu Âu, châu Á, vân vân, việc thiết kế và phối trí ngoại thất phù hợp theo kiến trúc ngôi nhà sẽ mang đến hiệu quả cao hơn và tránh sự sắp xếp mất trật tự vì tùy hứng.
Bên cạnh cái không gian sân vườn ra thì thưa anh Tiến Dũng, một số chủ nhà họ thích xây dựng hồ bơi cho không gian sống ở bên ngoài ngôi nhà của mình. Vậy thì chi phí xây dựng và bảo trì hồ bơi như thế nào thưa anh ạ?
Xin thưa, hãy dành chút thời gian hồi tưởng lại những ý tưởng thời thơ ấu hoặc xem lại những bức tranh của trẻ thơ vẽ về căn nhà mơ ước của mình. Dù mỗi người có một lối sống và sở thích khác nhau thì vẫn có thể dễ dàng nhận ra những điểm chung rất phù hợp. Phải là một căn nhà thật lớn, có thật nhiều phòng, một khu vườn thật đẹp, thú cưng như chó, mèo và một hồ bơi với nước trong và tươi mát. Đó là ước mơ của một thời thơ ấu của mọi đứa trẻ. Hồ bơi đóng vai trò thay cho sân vườn, vừa tạo cho phong cảnh tươi mát và đẹp, vừa là không gian rộng mở cho các thành viên trong gia đình có cơ hội được tĩnh dưỡng. Thông thường, hồ bơi theo dạng hình chữ nhật truyền thống như thường thấy, kết hợp với ngôi nhà mang lại không gian đầy thú vị. Đây sẽ là ngôi nhà ước mơ dành cho những ai ham thích về bơi lội. Hồ bơi thường nằm ở vị trí sân sâu của ngôi nhà với quang cảnh sân vườn bao quanh hồ. Kế bên hồ bơi là không gian tắm nắng, nghỉ dưỡng và lán nghỉ mát ngoài trời. Hồ bơi ở trong khu vườn nhà mang lại cảm giác tiện nghi như ở trong những khu nghỉ mát resort cao cấp. Xây dựng hồ bơi gia đình không còn là vấn đề xa lạ với người Việt mình nữa. Đó cũng là nhu cầu sinh hoạt của gia đình vào lúc rảnh rỗi, thậm chí sau những buổi đi làm, đi học về, được hòa mình vào dòng nước mát lạnh của một mùa hè oi bức. Xây hồ bơi cũng giống như xây nhà, tùy vào kích thước, vật liệu xây dựng bên trong hồ cũng như thiết bị sử dụng. Về chi phí xây dựng thì tiền nào của nấy, nhưng vẫn phải nghiên cứu kỹ mới phân biệt được. Khi mua một đồ vật gì, điều quan trọng là phải thích hợp. Giá tiền bỏ ra phải đúng với chất lượng của sản phẩm. Trên thị trường có nhiều loại thiết bị xây hồ bơi tương tự như nhau. Vậy lời khuyên cho quý vị là nên chọn những vật liệu xây dựng hồ bơi có nhiều ưu điểm và tốt, được nhiều người sử dụng, đáng tin cậy. Và nhất là hồ bơi phải luôn bảo đảm an toàn cho sức khỏe, hạn chế những rủi ro, vỡ nứt, bị rỉ sét, vân vân.
Vậy thì những cái yếu tố nào nó sẽ ảnh hưởng đến chi phí xây dựng và bảo trì hồ bơi cho gia đình, thưa kiến trúc sư Tiến Dũng ạ?
Xin thưa, trên thực tế đây là một yếu tố thông thường mà các nhà thiết kế hay gặp khó khăn để giải thích qua sự tìm hiểu của chủ nhà. Bởi vì lý do đơn giản là không phải ai cũng hiểu rõ về tiến trình thực hiện công trình. Địa điểm xây dựng hồ bơi sẽ ảnh hưởng lớn đến các yếu tố về kỹ thuật, chất lượng thi công, thời gian hoàn thành. Từ đó sẽ ảnh hưởng đến chi phí của giá thành xây dựng hồ bơi có thể tăng lên ngoài ý muốn. Ví dụ đơn giản, hồ bơi được xây trên cao khác với xây dưới thấp. Hồ bơi xây trên sân thượng dĩ nhiên khác với xây dựng dưới đất, hay hồ bơi mini trong nhà ở thành phố. Yếu tố vật liệu xây dựng và mục đích sử dụng các khoản mục này dường như các nhà thầu xây dựng cũng biết trước và dễ dàng trong việc hợp tác thương lượng giữa đôi bên. Nhưng theo kinh nghiệm chúng tôi được biết, vật liệu xây dựng cũng là yếu tố quan trọng ảnh hưởng đến giá thành xây dựng hồ bơi. Yếu tố vật liệu ảnh hưởng có thể lên đến từ 20-30% toàn bộ chi phí xây dựng hồ bơi. Lý do đơn giản là đa số các vật liệu xây dựng công trình chứa nước như hồ bơi đều có mức giá cao hơn là vật liệu xây dựng dân dụng thông thường. Kế đến là gạch ốp lát hay gạch men thông thường, sàn gỗ ốp lát mặt bằng xung quanh hồ bơi, vật liệu chống thấm, bố trí đường đi của ống dẫn nước nơi mà vị trí xây dựng không thuận tiện lợi, thanh nhựa xả tràn, các thiết bị lọc nước, máy bơm, máy gia nhiệt, máy khử chlorine, máy chuyển hóa chất tự động và các dụng cụ vệ sinh liên quan đến hồ bơi. Yếu tố diện tích kết cấu công trình quyết định lên tổng số chi phí. Điều dễ hiểu là diện tích hồ bơi càng lớn thì chi phí đầu tư cũng phải tăng lên. Khi diện tích tăng lên, khối lượng công việc cũng tăng theo. Vật liệu kết cấu bê tông, cốt thép cũng phải thay đổi khá nhiều so với những hồ bơi có diện tích nhỏ hơn. Chi tiết vừa kể trên, chưa kể đến các vật liệu sử dụng liên quan cũng sẽ thay đổi để phù hợp và kết cấu công trình và đặc biệt là các thiết bị, máy móc phụ trợ từ đó phát sinh thêm. Để bảo đảm hồ bơi khi hoàn thành đưa vào sử dụng bình thường và ổn định theo thời gian. Quát chi phí xây dựng hồ bơi gia đình, quý vị có thể chọn cách xây dựng hồ bơi khác nhau tùy vào sở thích và nhu cầu của mình. Giá thành hồ bơi gia đình phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố như quang cảnh xung quanh, hệ thống lọc và các chức năng hiện đại đi kèm như đèn tạo sóng, hoa sen phun nước, mini spa, thêm tiện nghi và sinh động. Chi phí xây dựng hồ bơi gia đình tùy thuộc vào nhu cầu của từng gia đình.
Và hy vọng là với những cái thông tin mà kiến trúc sư Võ Tiến Dũng vừa mới trình bày, để chúng ta xây dựng không gian sống ngoài trời của ngôi nhà sẽ giúp ích cho quý vị trong việc xây dựng ngôi nhà mơ ước và tạo ra một cái không gian sống xanh, sạch, đẹp ở bên ngoài ngôi nhà. Và đến đây thì xin được cảm ơn kiến trúc sư Tiến Dũng đã tham gia chương trình An cư lạc nghiệp tuần này của SBS Radio.
Xin trân trọng kính chào quý thính giả lắng nghe và cảm ơn cô Bích Ngọc và ban quản trị đã cho chúng tôi có cơ hội tiếp xúc cùng quý thính giả của chương trình SBS Úc Châu. Trân trọng kính chào và xin hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình kế tiếp.